Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 7, hàng thứ 4. Phục thứ Long Dương, nhược ly tà hành, tức đắc tứ chủng trí, sở tán pháp. Hà đẳng di tứ, nhất chư căn đều thuận, nhị vĩnh ly huyên trạo, tam thế sở xưng tán, tứ thê mạc năng xâm, thị di tứ, nhược năng hồi hướng, a nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả, hậu thành Phật thời, đắc Phật trượng phu, ẩn mật tàng tướng. Xem đoạn này. Đoạn này là nói đến tà dâm. Tà hành là nói tà dâm. Nếu như có thể vĩnh ly tà dâm, liền được tứ chủng trí tuệ sở tán thán. Chữ trí này chính là trí nhân. Người có trí tuệ nhất định sẽ tán thán bạn. Bốn loại pháp nào vậy? Loại thứ nhất là chư căn đều thuận. Câu nói này dùng cách nói hiện nay mà nói chính là thân thể khỏe mạnh. Căn là thân căn. Thân thể khỏe mạnh là cái đứng đầu mà tất cả chúng sanh đều mong cầu. Người cho dù được đại phú đại quý, nếu như thân thể không khỏe mạnh thì cũng hối tiếc suốt đời. Đặc biệt là người từ sau tuổi trung niên, khỏe mạnh là phước báo đích thực. Dâm dục quá độ chắc chắn tổn hại sức khỏe. Lúc còn trẻ thiếu hiểu biết, thì sau tuổi trung niên tất cả những bệnh tật này sẽ xuất hiện. Cho nên đại đức xưa dạy người trẻ tuổi là vô cùng coi trọng điều này. Thứ hai là vĩnh ly huyên trạo. Huyên ở chỗ này nói là vợ chồng, gia đình bất hòa, cãi cọ lung tung. Huyên là cãi cọ, trạo là thân tâm bất an. Ở trong một gia đình, vợ chồng không thể hòa hợp, người hiện nay gọi là ngoại tình. Chồng có ngoại tình, vợ cũng có ngoại tình, gia đình này vấn đề liền xuất hiện ngay. Bởi do nghi ngờ, đố kỵ, sân hận, nên cãi nhau là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Nó ảnh hưởng đến không chỉ là hai người. Người trực tiếp bị tổn thương là con cái. đặc biệt là con cái lúc còn tuổi ấu thơ. Cha mẹ là tấm gương ở trong con mắt của chúng. Chúng hằng ngày nhìn thấy. Nếu như cha mẹ tạo nên hình ảnh bất thiện, vậy là ảnh hưởng cả đời chúng. Chúng lại ảnh hưởng xã hội. Cái ảnh hưởng này cứ dần dần rộng ra. Từ đó cho thấy tà hạnh là tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Rất ít người có thể hiểu được những vấn đề này, hiểu rõ được chân tướng sự thật. Nếu như bạn có thể vĩnh ly tà hạnh, thì gia đình bạn hòa hợp, vợ chồng hòa thuận, gia đình hòa mục, thì vĩnh viễn sẽ không có những hiện tượng này. Thứ ba là thế sở xưng thán. Đây là điều rõ ràng dễ thấy. Vợ chồng hòa hợp, gia đình mỹ mãn, không những người nhà của bạn tán thán, cha mẹ anh em của bạn tán thán, bạn bè thân thích của bạn tán thán, bà con xóm giềng của bạn, xã hội đại chúng, không ai không tán thán. Chúng tôi hôm kia nhìn thấy Hiệp hội Truyền đạo Hồi giáo tổ chức ngày lễ các bà mẹ của họ, biểu dương mười mấy vị vợ hiền mẹ tốt. Những người mẹ mẫu mực này phần lớn đều là những người lúc còn trẻ chồng đã qua đời, hoặc giả là đã ly hôn. Họ cả đời thủ tiết, trải qua đời sống vô cùng gian khổ, nuôi dạy con cái nên người, để con cái được tiếp nhận giáo dục tốt nhất. Ngày nay ở Singapore, các xã hội này đều có sự cống hiến kiệt xuất. Cho nên những người mẹ này ở trong con mắt của con cái, họ là anh hùng, vĩ đại vô song. Hiệp hội Hồi giáo tổ chức ngày lễ long trọng này để biểu dương họ. Họ là tấm gương của xã hội. Cốt yếu của tấm gương này, trung kiên, chính là diễn ly tà hạnh. Cổ nhân Trung Quốc chúng ta gọi là thủ tiết. Ngày nay xã hội loạn động, chúng ta thường nói gốc do đâu vậy? Gốc do gia đình bị phá vỡ rồi. Nam nữ trẻ tuổi, không hiểu được cái đạo lý lớn này. Kết hôn, hôn nhân là việc lớn của đời người. Bạn thấy lễ xưa Trung Quốc coi trọng biết bao. Tại sao phải coi trọng như vậy, tổ chức một cách long trọng như vậy? Nó là cội gốc của Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Cho nên chúng ta hãy xem xét tỉ mỉ xã hội hiện nay. Cả thế giới loạn động bất an. Mỗi một khu vực đều tiềm tàng nguy cơ nghiêm trọng. Cái nhân tố cơ bản này do đâu vậy? Chính là do lơ là giáo dục gia đình rồi. Nếu như giáo dục gia đình không còn nữa, thì giáo dục của chúng ta thất bại hoàn toàn. Ngày nay, ở trên thế giới này, trường học rất nhiều, đại học rất nhiều, cơ hội được giáo dục rất phổ biến. Cái tiếp nhận được là nền giáo dục gì vậy? Nền giáo dục công lợi. Cổ vũ mọi người tham sân si. Cổ vũ người ta đi làm sát đạo dâm vọng. Cái xã hội này làm sao đẹp được đây? Cái này mà phát triển thì đó thật sự là ngày tận thế sắp hiện tiền rồi. Chúng ta ngày nay nhìn thấy hiện tượng này của xã hội, hiện tượng chính là điềm báo. Điềm báo điều gì vậy? Điềm báo về ngày tận thế. Vô cùng đáng sợ. Giữa con người với nhau không có đạo nghĩa, chỉ có lợi hại. Đối với ta có lợi, người này là bạn bè. Đối với ta không có lợi, người này là kẻ địch. Vậy là có nguy không? Vào thời xưa, tuy là thời đại quân chủ chuyên chế, có không ít đế vương rất tốt. Họ nói nhân nghĩa. Phật dạy đế vương dùng thập thiện trị quốc. Nhà nho dạy người lãnh đạo các giai cấp trong xã hội. Từ đế vương cho đến lãnh đạo các tầng lớp trong xã hội, thậm chí là người chủ trong gia đình, đều dạy họ minh đức, thân dân, chỉ ư chí thiện. Khinh tài lợi, trọng nhân nghĩa. Nếu như đại chúng xã hội đều tranh danh đoạt lợi, thì diễn biến cuối cùng chắc chắn là đại chiến thế giới. Từ người lãnh đạo quốc gia đến bình dân, ở trong con mắt họ chỉ có lợi hại, chỉ có nguy không. Chỉ biết có lợi, không biết đạo nghĩa. Thì cái xã hội này hết cứu nổi rồi. Cho nên cứu giảng xã hội hiện nay, cứu giảng cái kiếp nạn này. Kiếp nạn là thiên tai nhân họa, thì chính trị không làm được, vũ lực không thể giải quyết vấn đề, Nho và Phật đều nói rất rõ ràng. Dùng vũ lực chỉ là kết oán thù. Nhưng nhân quả thông ba đời, hoàn toàn tương báo, không bao giờ dứt. Sự báo thù đó mỗi lần một tàn khốc hơn. Chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ trong lịch sử, và có thể thể hội được. Bạn thấy Đại Thế Chiến lần thứ nhất, Đại Thế Chiến lần thứ hai, lần sau tàn khốc hơn lần trước. Đại Chiến lần thứ ba, có người nói đây là lần chiến tranh cuối cùng của thế giới. Tại sao vậy? Lần chiến tranh này bùng nổ thì người trên thế giới đã hầu như chết hết rồi. Nhà tiên tri Trung Thế Kỷ Đức Pháp nói, sau khi cuộc chiến tranh này xảy ra, dân số trên thế giới chỉ còn 7 cái đại số. 7 cái đại số có người nói là 700 triệu người, cũng có người nói là 70 triệu người. Người hầu như đều chết hết, tức là không đánh nhau nữa. Cho nên cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh cuối cùng. Chúng ta có thể tin như vậy. Nếu như ngày nay trên thế giới, tất cả quốc gia có vũ khí hạt nhân, bom hạt nhân của họ thảy đều nổ, thì cái thế giới này hầu như là hủy diệt hết rồi. Thật sự đến lúc đó, người sống ngưỡng mộ người đã chết, sống chịu tội. Do đâu tạo nên vậy? Mọi người tranh lợi, do tranh danh đoạt lợi tạo nên. Cho nên thánh hiền thế xuất thế gian, không ai mà không dạy chúng ta tiết kiệm, nhẫn nhượng. Dùng thiện tâm chân thành giúp đỡ người khác, vậy mới có thể có được hòa bình vĩnh cửu. Thánh nhân không dạy lễ vật kết giao qua lại phải bình đẳng, họ không dạy như vậy, mà phải nên nhiều thêm một chút. Người hiện nay không coi trọng điều này. Vào thời xưa là ngay cả người thôn quê, người chưa hề đi học cũng biết, bạn bè thân thích tặng quà, tự mình phải dùng sổ tay để ghi lại. Tại sao phải ghi lại vậy? Khi họ có ngày vui mừng, chúng ta tặng quà, thử xem họ tặng cho chúng ta bao nhiêu. Chúng ta không thể ít hơn họ. Tặng quà giống nhau mà tặng hơn một chút, tình người hậu. Xã hội xưa của Trung Quốc là như vậy, quốc gia thì hơn như thế. Bất kỳ quốc gia nào tặng quà đến Trung Quốc đều ghi lại hết. Tặng lễ vật là những thứ gì? Chúng ta trả lễ là những thứ nào? Nhất định trả lễ phải hậu hơn. Sao có thể dành phần hơn với người khác được? Cho nên giải quyết vấn đề tai nạn trước mắt chỉ có giáo dục. Giáo dục thánh hiền, giáo dục của Phật Bồ Tát mới có thể giải quyết được. Điều thứ tư là thê mạc năng xâm. Xâm là xâm phạm. Ở trong xâm phạm, điều nghiêm trọng nhất chính là ly hôn, chia tài sản. Xâm nghĩa là cái ý này. Vĩnh ly tà hành, bạn chắc chắn sẽ không có cái sự việc này. Tuyệt đối không nên có cái ý nghĩ này. Chúng ta ngày nay thử xem cái thế giới này tỷ lệ ly hôn cao bao nhiêu. Tôi còn nghe thấy Trung Quốc có một số đồng tu đến nơi đây đã nói với tôi cái vấn đề này. Họ nói Trung Quốc hiện nay tỷ lệ ly hôn cũng rất cao, khoảng chừng 25%. Nhưng mà đại chúng xã hội cho rằng đây là hiện tượng tốt, đây là dân chủ tự do mở cửa đích thực. Đây là tư tưởng của người phương Tây. Tỷ lệ ly hôn của người phương Tây chiếm đến trên 60%. Nghe nói Đài Loan đã chiếm đến 50% rồi. Xã hội này làm sao có thể không loạn động được? Người ly hôn, con cái của họ là người trực tiếp bị tổn hại. Những người này từ nhỏ tư tưởng, tâm trạng là không bình thường. Thiếu tình thương, tràn đầy sân hận. Cái này phát triển thì hậu quả chúng ta cũng không khó tưởng tượng ra được. Cho nên giáo dục của Bậc Thánh Hiền, chúng tôi dùng một chữ để làm tổng kết, chính là giáo dục tình thương. Thánh nhân dạy chúng ta giữa người với người phải kính yêu lẫn nhau, phải tôn trọng lẫn nhau. Phật ở phần trước bộ kinh này nói với chúng ta thật là hay vô cùng. Nói Bồ Tát có một pháp có thể đoạn tất cả các khổ của ác đạo. Đây là pháp gì vậy? Ngày đêm thường niệm thiện pháp. Thiện pháp chính là thập thiện nghiệp đạo. Tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp, lệnh chư thiện pháp, niệm niệm viên mãn. Bất dung hào phân, bất thiện gián tạp. Bạn liền dính đoạn ác nghiệp, ác đạo sẽ không còn nữa. Ác đạo là do ác nghiệp biến hiện ra. Đoạn khai thị này là quan trọng không gì sánh bằng. Chúng ta phải thực hiện vào trong gia đình, áp dụng vào đời sống vợ chồng, áp dụng vào trong công việc. Bạn làm việc có rất nhiều đồng nghiệp, áp dụng vào trong xã hội, xử sự đối nhân tiếp vật. Chỉ nhớ điểm tốt của người khác, chỉ nhớ chỗ thiện của người khác, tuyệt đối không nên nghĩ đến ác niệm, ác hạnh của người khác. Cho dù người ta có ác niệm ác hạnh, chúng ta dứt khoát không nên để ở trong lòng, chỉ nghĩ cái thiện của họ. Thời gian lâu dần, người ác sẽ được bạn cảm hóa thành người thiện. Là bạn đã làm việc tốt, bạn cảm hóa một người quay đầu, sức ảnh hưởng đó rất lớn. Ảnh hưởng vô số người quay đầu, vô số người tỉnh ngộ. Từ đó cho thấy thập thiện này chúng ta nhất định phải học tập, phải chăm chỉ nỗ lực học tập. Đối với mình chắc chắn có lợi ích. Không những bản thân không phạm tà hạnh, còn phải khuyên bảo, khích lệ bạn bè thân thích mà bạn quen biết. Phải đem cái công đức lợi ích này nói rõ ràng, nói sáng tỏ cho họ nghe. Cứu chính mình, cứu xã hội, cứu tất cả chúng sanh, chỉ ở một niệm này. Một niệm tùy thuận theo giáo huấn Phật Đà thì đường chúng ta đi là Phật Đạo, là Bồ Tát Đạo. Đi ngược lời giáo huấn của Phật Đà, con đường bạn đi là ba đường ác. Cho nên đây là người có trí tuệ tán thán. Họ thấy rất rõ ràng, họ biết sự lợi hại được mất ở trong đây. Sau cùng bạn có thể hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, thì quả báo là Phật ẩn mật tàng tướng. Ẩn mật tàng tướng là một trong 32 tướng tốt. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là quả báo thiện. Đây là nhà nho gọi là chỉ ư chí thiện. Quả ắt có nhân. Nhân duyên tuy rất nhiều, vô lượng vô biên, nhưng quy nạp trở lại vẫn không ngoài 10 loại này. Cho nên thập thiện triển khai chính là vô lượng vô biên thiện hành thiện pháp. Hy vọng các đồng tu chúng ta dẫn đầu đi làm, làm nên tấm gương cho người ta thấy, người ta sẽ tin, sẽ bắt chước theo. Như vậy là thành tựu vô lượng vô biên công đức.